đấng quy tụ muôn loài. Trong Cựu Ước, tác giả sách Sáng Thế đã kể lại một trang sử buồn của lịch sử nhân loại. Đó là câu chuyện tháp Ba-ben. Vì con người kiêu ngạo, muốn xây tháp chọc trời, Chúa đã làm cho ngôn ngữ của họ trở thành hỗn loạn. Kết quả là họ không hiểu nhau. Cây tháp Ba-ben được gọi là cây tháp gây phân tán. Thế rồi, kể từ trang sử buồn ấy, con người ngày càng xa Chúa và xa nhau. Nhân loại bị trượt dài trong đường dốc sa đọa. Người Do Thái nhắc tới tháp Ba-ben như một kinh nghiệm đau thương. Trong Tân Ước, tác giả Công Vụ kể với chúng ta một biến cố trọng đại. Đó là câu chuyện lễ ngũ tuần tại Jerusalem. Chúa Thánh Thần, ngôi ba Thiên Chúa, đã ngự xuống liên kết muôn người nên một. Họ đã hiểu nhau mặc dù khác biệt về nguồn gốc. Người Kitô giáo gọi lễ ngũ tuần là lễ hiện xuống, ghi nhớ sự kiện Chúa Thánh Thần từ trời đến ở với cộng đoàn tín hữu, đến với giáo hội. Nếu tháp Ba-ben trong Cựu Ước là biểu tượng của sự phân tán, thì lễ ngũ tuần của Tân Ước là điểm quy tụ. Kể từ ngày lễ ngũ tuần năm xưa, Chúa Thánh Thần không ngừng hoạt động để quy tụ muôn dân về một mối. Chúa Thánh Thần chính là ngôn ngữ chung cho toàn thể nhân loại. Ngôn ngữ đó là tình yêu, vì Ngài là tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu lấp đầy mọi ngăn cách, san bằng mọi núi đồi, phá tung mọi ranh giới. Nhờ Chúa Thánh Thần, tin mừng của đấng phục sinh được loan báo cho mọi tạo vật, mọi nền văn hóa. Chúa Thánh Thần đã liên kết mọi người trong một đức tin và làm thành giáo hội của Chúa Kitô. Thánh Phaolô đã dùng hình ảnh một thân thể gồm nhiều chi thể để nói về giáo hội. Nhờ sự liên kết của Chúa Thánh Thần, mọi tín hữu được quy tụ nên một thân thể. Mặc dù khác biệt về chức năng, mọi chi thể đều phải liên kết với nhau và làm cho thân thể được khỏe mạnh. Năng lực sống để điều khiển thân thể hoạt động chính là Chúa Thánh Thần. Ngài nối kết và làm cho những khác biệt trở nên hài hòa với nhau. Lịch sử giáo hội 2000 năm nay đã chứng minh hoạt động của Chúa Thánh Thần trong giáo hội. Thánh Gioan kể lại việc Chúa ban Thánh Thần cho các môn đệ qua cử chỉ thổi hơi trên các ông. Qua biểu tượng này, Chúa Thánh Thần được diễn tả như hơi thở, như làn gió mát và như sự sống. Bài đáp ca trong thánh lễ hôm nay cũng khẳng định vai trò quan trọng của Chúa Thánh Thần đối với mọi loài tạo vật. Ngài rút hơi thở chúng đi, chúng chết ngay, và chúng trở về chỗ cho bụi của mình. Nếu Ngài gửi hơi thở tới, chúng được tạo thành, và Ngài canh tân bộ mặt trái đất. Bởi vậy, đời sống đức tin của chúng ta cần có Chúa Thánh Thần nâng đỡ và hướng dẫn. Nhờ Ngài mà chúng ta không sợ lạc đường, nhờ Ngài mà chúng ta có thể trung tín với Chúa cho đến hơi thở cuối cùng. Cũng nhờ Ngài mà chúng ta mới biết cách cầu nguyện thế nào cho có hiệu quả. Nếu Chúa Thánh Thần là đấng quy tụ muôn loài, thì những ý đồ gây chia rẽ thù oán là đi ngược lại với hoạt động của Ngài. Sống ở đời, chúng ta luôn bị giằng co giữa một bên là giáo huấn của Chúa, một bên là cám dỗ của thế gian. Thánh Phaolô khuyên nhủ giáo dân Thessalonica: Anh em đừng dập tắt thần khí, hãy cân nhắc mọi sự. Điều gì tốt thì giữ, còn điều gì xấu thì bất cứ hình thức nào cũng phải lánh cho xa. Lễ hiện xuống được cử hành trong tháng 5 là tháng dâng hoa kính Đức Mẹ. Đức Maria đã hiện diện với giáo hội trong ngày lễ ngũ tuần. Chúa Thánh Thần ngự đến trong khi các tông đồ quây quần xung quanh Đức Mẹ để cầu nguyện. Trong suốt chặng đường dài của lịch sử giáo hội, Đức Mẹ vẫn hiện diện để che chở giáo hội và nâng đỡ các tín hữu. Đức Phaolô Đệ Lục đã tôn vinh Trinh Nữ Maria với tước hiệu Mẹ Giáo Hội. Chúng ta hãy cầu xin Mẹ chúc lành cho giáo hội hoàn vũ, cách riêng giáo hội Việt Nam chúng ta. Mỗi người hãy dâng lên Đức Mẹ đó hoa lòng, để hiện qua tâm tình yêu mến, siêng năng lần hạt mân côi và thực thi bác ái đối với tha nhân. Đó là những đóa hoa không tàn úa với thời gian, nhưng luôn tươi đẹp và tỏa ngàn sắc hương trước dung nhan Mẹ. Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Cùng với việc trao ban bình an, Chúa Giêsu phục sinh còn trao ban cho chúng ta sức mạnh của Người. Nhờ được trang bị bằng sức mạnh là Chúa Thánh Thần, đến lượt mình, chúng ta có thể làm chứng cho Chúa trong cuộc sống hôm nay. Lạy Chúa Thánh Thần, xin quy tụ chúng con trong tình hiệp nhất yêu thương. Amen. Đức Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên.